This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, ngay bây giờ, Hạnh Dung kính mời quý khán giả đến với chương trình phỏng vấn đạo diễn và nhà văn Chu Linh. Hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với ông Chu Linh, là giám đốc Việt Nam Film Club. Hạnh Dung xin phép được nói về tiểu sử một tí xíu, là ông Chu Linh sinh năm 1945, sinh quán tại Quảng Bình, và 1954 đã di cư vào Nam. Năm 2010 thành lập Việt Nam Film Club với cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đã thực hiện trên 100 cuốn phim tài liệu lớn nhỏ và các cuộc phỏng vấn nhân chứng lịch sử dưới hình thức DVD hay video phổ biến trên YouTube. Những phim tài liệu chính là Di sản Nguyễn Ngọc Huy, Song ngữ, Sự thật về Hồ Chí Minh, Song ngữ hợp tác với phong trào Sài Gòn, For Sài Gòn, Đại họa mất nước, Nhân văn giai phẩm, Song ngữ, Cải cách ruộng đất, Song ngữ, Trại tập trung, Thảm sát tại Huế, Song ngữ, Hồn Việt, Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam, Song ngữ, Lê Văn Khoa, Một đời chơi nghệ thuật, Song ngữ, Thảm họa Bắc thuộc, Australia the New Homeland, Song ngữ, Vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, Song ngữ, My South Vietnam, Song ngữ được thực hiện gồm nhiều tập, đã giới thiệu 3 tập trên YouTube, Quốc gia Việt Nam, Văn hóa giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, Truyền thông và báo chí Việt Nam Cộng Hòa, sách đã xuất bản, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Nhà chí sĩ thời đại, Mảnh cha vàng. Rất nhiều phim tài liệu của Việt Nam Film Club đã phát hành trong 12 năm qua. Mở đầu sự nghiệp làm phim tài liệu của đạo diễn Chu Linh là cuốn phim Song ngữ Việt Anh, nào là Di sản Nguyễn Ngọc Huy, sau đó thì hàng loạt từ Hồn Việt, Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam đến Nhân văn gia phẩm và Hồn tử sĩ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa đến Nguyễn Ngọc Bích tấm lòng cho quê hương, rồi thì Lê Văn Khoa Một đời cho nghệ thuật, vân vân, và nhiều nhiều lắm những cuốn phim tài liệu rất giá trị khác. Việt Nam Film Club còn thực hiện nhiều cuốn phim phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng như người nước ngoài như Mỹ, Úc, Canada, từ nhà văn, giáo sư đến những chính trị gia như dân biểu Alan Roosevelt, California, dân biểu David Kilgore, Canada, nhà văn Mỹ Sophie Quinn Judd ở Pennsylvania, vân vân. Hôm nay chúng tôi hân hạnh có được một buổi nói chuyện với ông Chu Linh. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Chu Linh. Nên anh có khỏe không ạ?
Cảm ơn cô Hạnh Dung. Dạ, tôi khỏe cô. Dạ, cũng xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Chu Linh rất là nhiều. Thưa anh, thì là trong phần giới thiệu đó thì Hạnh Dung cũng đã nói rất là đơn sơ, nếu mà có nhiều thiếu sót á, xin anh có thể nói thêm về anh một chút nữa nha, như là nguyên nhân nào đã thúc đẩy anh làm việc quá mức để mà có những cái cuốn phim tài liệu và vẫn tiếp tục với cuốn là My South Vietnam.
Dạ, thưa cô Hành Dung.
Dạ.
Sự thực nói cá nhân thì cũng không có gì nhiều đâu. Nhưng mà cái công việc nó liên quan tới công việc mà có thể nói rằng là phục vụ cho cộng đồng của mình.
Dạ.
Hay là đóng góp cho xã hội về cái phim tài liệu. Mà cũng xin nói rõ thì cá nhân tôi là một cái thành viên trong Vietnam Film Club mà thôi, thì cũng có một số anh em nữa. Tuy nhiên thì những anh em đó họ muốn im lặng, họ cũng muốn người khác biết đến, thì chỉ có mình tôi thì tôi gánh chịu. Thưa cô, nói mà làm việc quá mức về cái phim tài liệu thì tôi không dám nói. Nhưng mà có vẻ như một cái gì định mệnh đó. Ngày hôm nay người Việt hải ngoại làm những công việc mà lúc còn Việt Nam trước 75 họ cũng hình dung ra được qua đây họ làm cái gì. Thì tôi cũng nằm trong cái số đó.
Dạ.
Trước năm 75 thì tôi là đi lính thôi. Sau khi đi HO thì mình chỉ biết là qua đây là ổn định cuộc sống để tìm cái tự do. Chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ có cái gì đó trong cái sâu thẳm của cái đầu óc và cái trái tim mình, nó liên quan tới chiến tranh Việt Nam, liên quan tới cuộc di cư từ ngoài Bắc vô Nam, đi lính, đi tù, rồi qua đây mình tạo cho mình một cái nhìn. Tôi thấy cái nhìn của tôi khi qua Mỹ thì tôi nhìn thấy là cái thời đại này á, dường như là cái thời đại dành cho video và audio.
Yeah.
Đọc sách thì có nhưng mà cũng hiếm hoi lắm. Đặc biệt những cuốn sách mà có tính cách nghiên cứu thì dành cho các sinh viên thôi. Còn người ngoài thì đọc sách cũng rất là ít.
Yeah.
Cho nên tôi cũng không biết cái nguyên cớ nào mà năm 2003 thì tôi có về Việt Nam thăm gia đình. Thì sẵn đó tôi muốn thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Bởi vì bên này tôi nghe tin là nghĩa trang quân đội Biên Hòa sắp sửa giao cho cái công ty ngoại quốc để họ sáng bằng và làm công ty du lịch. Khi mà nghe cái tin đó là mình lạnh người.
Yeah.
Gần 20.000 ngôi mộ, cái chiến sĩ đồng đội của mình nằm trong đó.
Yeah.
Và cái nghĩa trang đó nếu không có mất nước thì tháng 6 1975 có thể là được tuyên bố trở thành nghĩa trang quốc gia.
Yeah.
Chứ không phải nghĩa trang quân đội nữa.
Yeah.
Đó là một cái công trình lịch sử nó quá lớn lao. Cho nên khi tôi nghe như vậy á, thì tôi về tôi tìm cách tôi vô trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Tiếc thay thì lúc đó là nội bất xuất, ngoại bất nhập, không làm sao mà tôi vô trong đó được.
Yeah.
Nhưng dường như có cái gì đưa đẩy, mặc dù bộ đội nó canh phòng đó mà tôi vẫn lọt vô trong được một cách tình cờ. Và tôi cho chụp được 20-30 cái tấm hình và quay phim bằng một cái máy thô sơ thôi là được 15 phút nghĩa trang đó. Một điều đáng nói này, khi mà quan sát thì có một cái ngôi mộ người ta in lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên đó.
Yeah.
Nhưng mà đã bị đục nát hết, vẫn còn dấu vết. Thì trong thâm tâm tôi nghĩ cái chuyện mình đau lòng, mình nhìn thấy mà đau lòng cái lá cờ như vậy chưa đủ. Có cái gì nó cứ quẩn khúc, nó cứ nằm trong đầu óc tôi á. Tôi nghĩ chắc mình phải làm cái gì, nhưng không biết làm cái gì.
Yeah.
Cho đến khi mà tôi về Mỹ lại rồi á, thì không hiểu sao tôi làm 15 phút một cái video nhỏ nhỏ thôi, để chiếu trong cái nhà hàng. Thì thấy người ta thích thú về cái nghĩa trang quá. Không ngờ mà mình làm được một việc mà gần như là mạo hiểm. Từ đó, thì tôi đi vào cái vấn đề mà quay phim, chụp hình theo cái sở thích thôi. Vậy mà 10 năm sau thì tôi làm được một cái cuốn phim là Quốc kỳ quốc ca Việt Nam cùng với cái người sáng lập là cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.
Yeah.
Thành lập Việt Nam Film Club. Và sau đó thì 3 năm sau tôi thực hiện thêm được một cái cuốn phim nữa là Nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Gần như cái câu chuyện đó, hai cái cuốn phim đó, nó ứng nghiệm với cái ước muốn mà nó nằm trong đầu. Và thưa cô thì không hiểu đưa đẩy làm sao mà tôi cũng dính líu vào cái phim tài liệu. Dù đi học được một khóa có 6 tháng thôi, nhưng mà cũng chỉ là cái căn bản thôi, cũng được bao nhiêu. Tại vì tôi qua Mỹ thì hơi trễ, cho nên tôi cũng có được điều kiện để mà mình đi học về phim ảnh, về phim tài liệu. Tuy nhiên, như cô thấy đó, khi người Việt Nam qua đây làm những công việc mà hồi nãy tôi có nói là mà mình không có dự trù được, thì dù không có bằng cấp nhưng mà xét thấy cái vấn đề mà phim ảnh trên Internet á, những cái gì như liên quan tới chiến tranh Việt Nam thì chỉ cứ có những cái clip ngắn thôi mà người ta copy thì người ta paste trên đó thôi, chứ không chưa thấy ai làm một cái cuốn phim mà nó cho cẩn thận kỹ lưỡng, có bố cục. Thì giáo sư Bích với tôi thì cùng làm những cái cuốn phim tài liệu. Từ đó rồi cứ liên tiếp cái dự án này xong thì tới dự án khác, mà nó liên tiếp như vậy. Vì lúc đầu thì say mê, nhưng mà sau đây thì tôi nghĩ rằng đó, mình có cái trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước. Cho nên thì như cô nói thì quá mức thì chắc cũng đến nỗi, nhưng mà say mê cho tới ngày hôm nay, thưa cô.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn anh Trí Linh đã chia sẻ những cái điều đó. Thì Hạnh Dung cũng nghe rất là, phải nói rằng là cũng rất là bồi hồi. Tại vì tại sao mà để đưa đẩy anh để đến ngày hôm nay, như là anh nói mới đầu là đam mê, bây giờ là trách nhiệm đối với xã hội. Thì Hạnh Dung nghĩ là một người quân nhân của trước 75 và đi qua đây theo diện ác hô, và nghĩ rằng qua đây sẽ phải làm một cái gì đó. Nó cũng chưa hình thành là vì cơm gạo áo tiền khi mà qua đây, đúng không anh? Nhưng mà Hạnh Dung nghĩ sau khi những cái chia sẻ của anh nói đó, thì Hạnh Dung nghĩ đó là những cái mà những cái thổn thức ở trong tâm tư của anh nó cứ ẩn hiện, ẩn cho đến một lúc nào đó nó có cơ hội nó bộc phát ra. Mà Hạnh Dung nghĩ rằng là vì những cái thổn thức đó, vì những cái ước mơ đó mà anh muốn thực hiện, thì chắc chắn rằng với cái tấm lòng đó thì cũng sẽ được những cái sự đưa đẩy đến để anh có những cái cơ hội, và anh thực hiện từng bước, và cho đến ngày hôm nay thì anh nói bây giờ không phải là đam mê nữa mà là trách nhiệm, đúng không anh Trí Linh? Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, thì xin anh cho biết cái cuốn My South Vietnam có bao nhiêu tập, và những cái tập mà đã xong rồi đó nội dung như thế nào, và khi anh phổ biến đó, anh phổ biến ra sao để cho mọi người biết mà xem, chứ cũng như là ngày hôm nay Hạnh Dung có cơ hội hân hạnh được nói chuyện với anh, chắc Hạnh Dung phải về, Hạnh Dung phải mở YouTube ra, Hạnh Dung kiếm cái My South Vietnam 3 tập quá, đúng không anh? Đã làm xong 3 tập rồi đúng không?
Vâng ạ.
Dạ vâng, bây giờ thì anh có thể chia sẻ là anh sẽ làm cái cuốn phim đó là bao nhiêu tập và nội dung như thế nào ạ?
Thưa cô, thì My South Vietnam là một dự án tương đối là khá lớn đó.
Dạ.
Thì anh em Jenna Film Club cũng tham lam đó. Nhưng mà phải tham lam cô.
Dạ đâu có sao đâu, tham lam mà làm được việc, mà tham lam mà làm việc có ích thì cái chuyện đó là Hạnh Dung vỗ tay á, hoan hô
đó. Dạ. Bởi vì đây là cái dự án nói về cái xã hội miền Nam trước năm 1975.
Dạ.
Khi nói đến cái xã hội miền Nam thì chúng ta có một cái bức tranh nó rộng lớn lắm. Mà trong cái bức tranh nó có nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái góc độ. Cho nên nếu mình có được điều kiện, có được thời giờ, có được tài chính, mình làm càng nhiều khía cạnh thì càng tốt. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có thể là ước lượng khoảng chừng 9-10 cuốn. Nói chỉ cuốn thì cũng đúng, là có như 9-10 cái chương. Từ chương số 1 cho tới chương số 10 chẳng hạn, thí dụ. Và sau đó thì nếu mà có thì giờ có điều kiện thì chúng ta sẽ làm thêm những cái chương khác nữa. Nhưng những cái chương chính là thí dụ như là khởi đầu mà đã giới thiệu rồi là quốc gia Việt Nam. Cái cuốn thứ hai là về văn học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa.
Yeah.
Cuốn thứ ba là vừa mới phổ biến là truyền thông và báo chí Việt Nam Cộng Hòa. Sự thực thì khi mà đưa lên YouTube thì chúng tôi đã có nói rõ là đây là cái bản ấn bản bằng tiếng Việt mà thôi. Và như là một cái việc thăm dò và mong chờ cái người xem từ các nơi, kể cả Việt Nam nữa, đóng góp ý kiến về nội dung, về tài liệu, về nhân chứng. Cho nên cái cuốn phim ấn bản bằng tiếng Việt đó cũng là như một cái sự thăm dò để người ta mà phản hồi lại, mà mình có được cái điều kiện để mình sửa lại. Sau đó thì sau khi mà tiếp nhận những ý kiến của khán giả rồi đó,
yeah,
thì mình sẽ finalize bằng cách là mình đem Anh ngữ vô, tức là song ngữ. Thì chúng tôi làm phim tài liệu trước đây á, thì chưa có điều kiện thì làm bằng tiếng Việt, nhưng mà về sau này lần là làm lại và bằng song ngữ để cho những người Việt mà không biết tiếng Việt, hoặc là các con cháu mà sinh trưởng ở đây không biết tiếng Việt thì có thể coi được cái tiếng Anh. Có một cái im ước muốn nữa, chúng tôi làm trong sự thiếu thốn mọi bề, nhưng mà như là cái sự lót đường, những viết là lót đường. Sau này giới trẻ, người nào có đam mê, có điều kiện, họ sẽ làm những cuốn phim tài liệu dựa vào đó, dựa vào những viết gạch đó, có thể họ làm cuốn phim trọn vẹn và hay hơn. Đó là cái ước muốn của Việt Nam Film Club. Bây giờ phổ biến thì chúng tôi nghĩ lúc đầu là cứ nghĩ rằng là 30 tháng 4 vừa rồi là có thể phổ biến xong đó.
Dạ.
Nhưng mà thưa cô thì nhiều điều kiện lắm mà nó hạn chế lại, kể cả cái sức khỏe nữa. Cho nên chúng tôi làm được cái chương nào thì đem lên chương đó. Sau đó rồi họ feedback rồi mình sửa lại, mình ghi nhận ý kiến của họ và mình đem cái Anh gửi vô. Vì vậy thì mình trước đây thì mình có ra mắt phim bằng DVD.
Dạ.
Thì mình bán được. Bán được không có nhiều nhưng mà mình bán được thì đóng góp phần nào cái chi phí rất là lớn cho cái cuốn phim. Nhưng ngày hôm nay thì người ta không dùng DVD nữa cô.
Yeah.
Chỉ có trên YouTube hoặc là Facebook hoặc là Instagram là,
yeah,
là những cái phương tiện truyền thống đó. Cho nên thì chúng tôi sẽ không ra mắt chính thức, nhưng một ngày nào đó có thể ra mắt giới thiệu thôi, thì một cách chính thức, nhưng mà chúng tôi cũng chưa nghĩ đến đó. Hiện tại thì được cái chương nào thì khán giả có thể coi ở trên YouTube.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì cái này Hạnh Dung muốn hỏi nó hơi chi tiết một chút xíu là trên cái bước đường làm phim đó, biết rằng là anh rất là cực khổ, là phải đi nhiều nơi tìm người phỏng vấn, và chúng tôi cũng biết được là anh đã bỏ tiền túi ra để làm những cái cuốn phim, mà trong khi những cuốn phim tài liệu của Mỹ đó thì tốn hàng triệu đô la. Vậy thì anh phải làm thế nào mới có chi phí để thực hiện? Rồi ngoài làm phim đó, anh còn viết sách nè, cuốn mới nhất là cuốn Mảnh Da Vàng nè, anh gửi gắm những gì trong cuốn sách? Có phải chung tâm sự với My South Việt Nam không, thưa anh?
Dạ, cảm ơn cô. Một câu hỏi mà hát chủ đề. Dạ, thưa cô, trước tiên nói về cái cuốn, cái vấn đề mà ngân khoản, đâu mà làm cái cuốn phim như vậy. Thưa đúng như vậy cô.
Dạ.
Người Mỹ, một công ty Mỹ hay là một cái nhóm của người Mỹ không có tiền thì họ cũng làm phim. Cái tiền phải là đầu tiên. Nhưng mà cớ sao người Việt lại đâm đầu vô làm phim mà không có tiền? Là tôi cũng không hiểu. Nhưng mà
đã nói đam mê mà anh.
Có lẽ cũng một phần.
Yeah.
Cũng một phần vì mình cảm thấy mình có cái trách nhiệm.
Yeah.
Dù là miền Nam mất, dù là chiến tranh chấm dứt, nhưng mà hiện tại có những cuộc chiến tranh âm thầm mà mình đóng góp. Đóng góp bằng ngòi bút, đóng góp bằng phim ảnh.
Yeah.
Thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Bây giờ nói rõ lên thì nhiều người cũng họ thắc mắc tại sao tiền đâu mà làm phim. Ngày hôm qua, đạo diễn Khánh Tâm có ra mắt tại Washington DC cái cuốn phim Bóng Quá Khứ.
Hạnh Dung có coi cái đó rồi anh ơi.
Vâng.
Dạ.
Thì bên lề thì tôi có trao đổi với cô Thanh Tâm.
Dạ.
Hầu như hai anh em cùng chung một cái định mệnh.
Dạ.
Là không có tiền mà vẫn cứ làm phim. thì bây giờ cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là không khó hiểu lắm.
Dạ vâng.
Nếu mình đặt vấn đề mà tài chính lên thì mình sẽ không làm cuốn phim nào hết cô.
Đúng vậy anh.
Nhưng nếu mình đặt đấy là cái nhu cầu của xã hội, mình phải làm. Và đâu đó có người giúp cho mình gián tiếp với trực tiếp, đâu đó cao hơn một chút xíu nữa về mình hồn thiên sông núi hay là trời đất giúp cho mình có những cái bất ngờ lắm cô.
Dạ.
Mình không thể tưởng tượng ra được, không thể đoán ra được tại sao mình làm trong một cuốn phim mà nhà không bán, xe không bán mà vẫn cứ tiếp tục được. Thì đó là cái mà tụi tôi làm thì bây giờ tự nhiên nó trở thành một cái nhu cầu về tâm linh, nó lại nó choáng trong đầu óc mình.
Dạ.
Cho nên ngày hôm nay á, nó là nói trên cũng vừa thực tế vừa trên lý thuyết, nhưng mà thực tế ngày hôm đó với cái cuốn Mai Sau Việt Nam đi nhiều lắm cô.
Dạ, vâng.
Đi phỏng vấn, tại vì oral history mà mình không có thì mình chỉ ngồi ở nhà mình làm edit thì nó không có giá trị gì hết.
Dạ, vâng.
Cho nên đi phỏng vấn những nhân chứng mà phải mau phỏng vấn những nhân chứng, bởi vì họ sắp sửa xuống truyền đài rồi, họ mang theo thì sao đây.
Dạ.
Cho nên được chừng nào hay chừng đó, và chính cái đó là cái mà tốn phí nhiều nhất. Máy móc thì mình đã sắm sửa rồi, nhưng mà đi phỏng vấn là tốn nhiều nhất.
Dạ.
Thì cũng trong cái tinh thần đó thì cũng có những anh em thì có sự chia sẻ, cũng có một những người có lẽ tại vì chúng tôi không có đề cập tới cái vấn đề tài chính đó.
Dạ.
Không gây quỹ, không kêu gọi đóng góp, mà cũng có nhà bảo trợ, thành ra nhiều khi không hiểu. Họ không hiểu, họ tưởng rằng là chúng tôi được ai ngấm ngầm bảo trợ, sự thật không có ai hết.
À. Dạ.
Thì thỉnh thoảng cũng có những cái thân hữu đặc biệt, họ hiểu được cái công việc, cho nên họ giúp được phần nào thôi cô, chứ không thể mà lo hết công viên được.
Dạ vâng.
Dạ. Bây giờ xin nói qua cuốn Mạnh Gia Vàng, phải cô?
Dạ vâng ạ.
Tôi không phải là nhà văn, tôi không ở trong lĩnh vực văn chương.
Ồ, dạ. Chỉ thích phim ảnh thôi.
Dạ. Nhưng mà trước 75 thì tôi có viết những cái truyện ngắn.
Dạ vâng.
Khoảng mấy chục truyện ngắn, viết từ trong cái bối cảnh là trong quân đội mà viết. Viết bởi vì mình bị xúc động, bị những người bạn nằm xuống mà mình viết. Chứ không phải là mình viết để mình kiếm tiền. Tất cả những cái bài viết của tôi trước năm 75 này cho báo quân đội không có được một đồng xu nào hết. Mà tôi lại thích như vậy.
Wow.
Bây giờ nói về cuốn Mạnh Gia Vàng. Người khác thì viết cái cuốn sách nó xong. Xong một năm, hai năm, hai ba năm, hay năm năm đi. Sau đó họ in thành sách, rồi họ bán. Thế là xong. Cái phần tôi thì cái cuốn Mạnh Gia Vàng này nó được thai nghén tháng 6 năm 1975. Có nghĩa là tôi đã vô tù, tôi bắt đầu viết. Cho đến ngày hôm nay là được 48 năm. Cố tự tưởng tượng một đứa con mà thai nghén trong bụng mẹ 48 năm. Thì đứa con đó nó già cỡ nào rồi, mà nó quý cỡ nào rồi.
Dạ.
Tại vì sự gì tôi viết mà tôi ước muốn viết mà tôi muốn hoàn thành. Bởi vì khi mà đi tháng 5, đầu tháng 5 tôi đi qua Dinh Độc Lập đó, thì Cộng sản nó tổ chức ăn mừng lễ chiến thắng nó lớn lắm. Đột nhiên có như một cái gì nó thôi thúc ở trong đầu óc tôi. Hãy viết về lịch sử sang trang của miền Nam. Cái gì mình biết được thì mình cứ viết.
Vâng.
Và bắt đầu từ đó thì vô tù. Tôi tìm những giấy buồn nữa cô. Viết bằng mật mà không ai biết gì hết. Cán bộ nữa, Cộng sản nó biết cũng biết.
Dạ.
Viết xong rồi đốt bỏ đôi khi mà tôi hứng quá để tôi viết thành văn luôn. Thành bạch văn. Mà hai ba lần đó, suýt nữa là cán bộ quản giáo là suýt nữa là nó phát giác.
Wow.
Mà cũng may. Là cũng may đó. Cho tới khi ra khỏi tù tôi viết, tiếp tục viết 6 năm nữa thì hoàn thành. Cho tới khi mà đi qua đây á, thì tôi cũng biết làm sao mang theo cô.
Wow, rồi sao anh?
Qua sân bay mà nó biết được là nó dựng tôi lại luôn. Thì tôi cũng biết làm sao thì trước ngày đi á, 2-3 ngày tôi mua 4 bộ sơ mài. Tôi vo tròn từng tờ của cái cuốn hồi ký đó, dày lắm á.
Dạ.
Viết bằng tay mà viết bằng mực chấm nó có chấm tờ vuốt, không có viết nguyên tử đâu.
Ôi trời.
tôi do tròn lại, tôi nhét trong bồ sơn mài đó. May mắn cô, nó cũng đi tị nạn cộng sản như tôi và nó được qua bên Hoa Kỳ một cách chính thức.
Wow, cái chúc mừng.
Từ đó
trời
thì,
nghe nói hồi hộp đó... quá anh ơi.
Dạ, cô hồi hộp lắm đó cô.
Dạ.
Nhiều cái trường hợp hồi hộp lắm mà tại không có thời giờ tôi kể ra rồi.
Dạ vâng.
Tôi viết trước mặt công an đó anh, dạ cô. Tôi viết trước mặt công an, mà công an á, tại vì lúc đó tôi dạy anh văn, công an cứ tưởng tôi dạy anh văn. Cho nó tới, nó bước tới ba bước nữa là nó biết tôi viết hồi ký.
Wow.
Đúng là trời thương.
Dạ
trời
vâng,
thương
trời
thì
thương.
Chắc là mình cũng tiêu rồi.
Dạ vâng.
Dạ thì qua đây thì làm những cái công việc cho nó ổn định cuộc sống. Thì tôi có, tôi bắt đầu viết về hải ngoại. Hải ngoại bằng những cái chuyện ngắn, những cái bài tường thuật về những cái công việc của mình. Và sau đó thì làm phim. Thì như vậy. Mảnh da vàng nói cái gì đây, tôi chọn cái mảnh da vàng nhưng không phải là cái mảnh da vàng của tôi không đâu.
Yeah.
Mà nó là những mảnh da vàng của hàng triệu người quân nhân sĩ quan, hàng triệu người dân sự, hàng triệu người vượt biên, hàng triệu người đi qua tị nạn ở đây. Người đọc tôi nghĩ hy vọng có thể tìm thấy phản phất cái số mệnh, số phận tị nạn của mình ở trong đó. Tới khi mà ra mắt giới thiệu phim ở Washington DC thì đứng trên sân khấu là tự nhiên tôi nói không được nữa.
Dạ.
Nó khóc thì đúng hơn. Ừ. Nói không được nữa, tại vì mình thấy đứa con, mình cũng ngờ đứa con nó ra đời được. Thì cho tới ngày hôm nay thì
dạ vâng.
Dạ thưa cô, cái dạ. Chuyện đó thì nói chuyện cũng hơi lâu đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh là Hạnh Dung cũng như là chúng tôi có đọc nhiều cái nhà nhận định và phê bình cái cuốn Mảnh Da Vàng của anh á, như là nhà văn Phong Thu đã viết nè, mảnh da vàng dù tả tơi rách nát vẫn là mảnh da vàng trang chứa ân tình, mở ra cho chúng ta niềm hy vọng, niềm tin yêu một ngày mai quê hương Việt Nam sẽ tươi sáng hơn. Đọc Mảnh Da Vàng để tìm thấy bóng dáng của chúng ta ẩn hiện trên từng trang sách của tác giả Chu Linh, đó là của nhà văn Phong Thu viết nha. Hay là như là cái bình luận gia Trần Phong Vũ viết về một trong những cái truyện ngắn của Mảnh Da Vàng, chọn lối bố cục cổ điển, thủ vị ngâm để mở đầu và kết thúc. Em phải sống cùng với cách hành văn thông thoáng, linh hoạt, cô động trong chừng mực nào đó. Tác giả Chu Linh đã thành công trong việc xây dựng truyện ngắn, một thể loại không dễ đối với nhiều người. Wow, ra đọc cái này là Hạnh Dung đã chúc mừng anh rất là nhiều để có dịp để phải đọc truyện của anh. Và thưa anh thì trong tương lai rất là gần á, thì anh Chu Linh có tính ra mắt sách Mảnh Da Vàng hoặc là ra mắt bộ phim My South Vietnam ở Dallas Fort Worth không thưa anh?
Dạ, thưa cô Hạnh Dung.
Dạ.
Đó là cái điều mà tôi ước muốn, và cái một số thân thường dưới đó cũng khuyến khích. Tuy nhiên hiện tại thì nó cũng chỉ nằm trong đầu thôi cô.
Ủa
ước
sao
muốn
vậy
cũng
anh?
Nằm. Tại vì tất cả đầu óc nó cứ tập trung vô cái cuốn Mai Sau Việt Nam. Cho nên thì giờ dành cho cá nhân và dành cho ước muốn cũng rất là khó.
Dạ,
tuy nhiên có thể thực hiện được. Như kỳ vừa rồi là tôi ra mắt tại Washington DC đó.
Yeah.
Tại Vietnam Film Club không còn tiền ở trong cái account nữa. Cho nên tôi ra mắt sách, tôi lấy cái tiền sách bán đó, tôi bỏ vô trong cái quỹ của Vietnam Film Club.
Yeah.
Để mà tiếp tục làm công phim.
Yeah.
Ngày hôm nay nếu mà dưới Dallas, nếu mà quý khách, khán giả mà ở dưới đó mà có được cái nhà ý mà để cho cá nhân tôi mà về cái đó, thì mà để mà ra mắt sách hay là giới thiệu phim thì cũng mục đích là kiếm được tiền một số ngân khoản.
Yeah.
Để mà đóng góp cho Việt Nam Film Club thực yeah. hiện trọn vẹn cái bộ phim Mai Sau Việt Nam.
Yeah.
Vậy thì thí dụ đài phát thanh ở dưới đó có thể là mở ra một cái diễn đàn chẳng hạn.
Dạ vâng.
Mà trao đổi ở dưới đó thì cái số người mà muốn mà Vietnam Film Club bớt chút thì giờ làm phim đi.
Dạ.
Mà về dưới đó một vài ngày để mà ra mắt sách thì chúng tôi cũng sẵn lòng.
Dạ.
Và cũng xin nói trước là những cái chuyến đi của chúng tôi chỉ để mà giúp cho Việt Nam Film Club mà thôi. Cho nên á, nếu mà dưới đó mà giúp đỡ cho Việt Nam Film Club thì cái số tiền đó cũng là để mà thúc đẩy chúng tôi làm và kết thúc cuốn phim. Chưa sự thực, thưa cô, thì cũng dám tính toán một cuốn phim. Không dám tính toán một cái cuốn phim, nó quá lớn. Như ngày hôm qua, đạo diễn Tranh Tâm của nó là cuốn phim Bóng Quá Khứ hết 300.000 đô la.
Dạ.
Mà cô làm phải refinance lại cái căn nhà của cô thứ hai lần. Lúc đó mới có thể hoàn thành cuốn phim được. Mình không nên kể ra những cái chuyện đó.
Dạ.
Cá nhân tôi không kể cái chuyện đó được. Bởi vì mình muốn làm chứ không ai bắt mình làm hết. À, nhưng mà cái muốn của mình đây á, là có người nói là vác ngà voi. Vâng, ngà voi mắc tiền lắm cô, cho nên phải vác.
Vâng, thưa anh, thì cảm ơn những sự chia sẻ của anh vừa rồi. Mà cái chuyện mà anh có ý định mà về đây mà để mà ra mắt sách ra phim, Hành Dung nghĩ là chắc có lẽ cũng không khó khăn lắm đâu anh. À, cái chuyện này thì nó, tại vì ở đây đó, thỉnh thoảng Hành Dung cũng biết là có những cái diễn đàn ra mắt sách, rồi cũng lấy cái quỹ đó để làm những cái công chuyện đại loại giống như anh, dù là ở trên lĩnh vực khác, thì không có khó lắm đâu thưa anh. Hành Dung, điều gì mà anh vừa chia sẻ cũng như là niềm hy vọng của anh sẽ được thành hiện thực anh nhé. Và bây giờ thì thời gian đã không còn. Hành Dung cảm ơn anh đã dành thời gian đến cho quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM qua chương trình phỏng vấn nói chuyện của hai anh em mình, và hẹn gặp anh vào một dịp nói chuyện khác anh nhé. Một lần nữa xin chào tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô và kính chào quý khán giả của Đài Phát Thanh.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.